Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Giờ thứ 9 trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát sóng lúc 19h30 phút tối thứ Bảy và phát lại vào 7h30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Mục Nhịp sống hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với giải bóng đá nam công nhân viên chức lao động tỉnh Bắc Giang lần thứ 5 năm 2024. Tiếp đến, một câu chuyện chính sách, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Phó Ban Tuyên giáo Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ giải đáp xung quanh việc hưởng chế độ ốm đau, nghỉ dưỡng sức sau ốm đau. Mục quà tặng giờ thứ 9 sẽ chuyển tới quý vị thính giả những giai điệu mùa thu để chúng ta thêm một lần được đắm mình với không gian của mùa thu. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, thiết thực lập thành tích chào mừng 129 năm ngày thành lập tỉnh Bắc Giang, ngày 10 tháng 10 năm 1895, ngày 10 tháng 10 năm 2024 và kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Công đoàn tỉnh Bắc Giang, mùng 1 tháng 12 năm 1946, mùng 1 tháng 12 năm 2024. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức giải bóng đá nam công nhân viên chức lao động tỉnh Bắc Giang lần thứ 5 năm 2024. Vừa qua tại sân bóng Thăng Long, thành phố Bắc Giang, giải đấu đã được khai mạc trong sự hân hoan của gần 400 vận động viên, huấn luyện viên, săn sóc viên đến từ 18 công đoàn cơ sở. Dù mỗi người một công việc khác nhau, nhưng tất cả đều tham gia giải đấu với tinh thần thể thao cao thượng, chiến đấu hết mình để cống hiến cho khán giả những trận đấu hay và giải tỏa áp lực, nâng cao về đời sống tinh thần sau những giờ làm việc căng thẳng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau đây.
Những hạt mưa rơi ngày càng nặng hạt trên sân bóng Thăng Long, thành phố Bắc Giang cũng không làm hạ nhiệt được tinh thần của các vận động viên, huấn luyện viên, cổ động viên trong ngày lễ khai mạc giải bóng đá nam công nhân viên chức lao động tỉnh Bắc Giang năm 2024. Trên gương mặt ai nấy cũng đều rạng rỡ, vui tươi và mong chờ những trận đấu. Ngay sau lễ khai mạc, đội bóng Liên đoàn Lao động huyện Hiệp Hòa bước vào thi đấu trận đầu tiên với sự tự tin và tâm thế sẵn sàng. Là người được giao trọng trách mang băng đội trưởng, nên anh Đặng Văn Khá luôn động viên anh em toàn đội bình tĩnh, tự tin để bước vào trận đấu với tâm thế thoải mái nhất. Anh Khá chia sẻ.
Em rất vui và tự hào khi được mình là người đội trưởng của đội. Và em cũng sẽ cố gắng để hoàn thành tốt mục tiêu của ban lãnh đạo đề ra. Hôm nay đội em được tham gia trận khai mạc đầu tiên. Đội em rất vui và vinh dự và đội em sẽ quyết tâm để cố gắng đạt thành tích cao nhất.
Là công nhân công ty may xuất khẩu Hòa Phong nên thời gian của anh Khá cũng rất eo hẹp. Ngoài giờ làm việc, anh còn phải dành thời gian cho gia đình, con cái. Nhưng từ khi Liên đoàn Lao động tỉnh phát động giải đấu, anh đã dành thời gian từ 19 giờ đến 20 giờ 30 phút thứ 3, 5, 7 hàng tuần để tập hợp toàn đội, đá giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm, cũng như để gắn kết anh em trong toàn đội. Điều này không chỉ giúp các thành viên đoàn kết, hiểu lối đá của nhau mà còn giúp mọi người được giải tỏa căng thẳng, thỏa mãn đam mê của bản thân. Bởi khi không có giải, mọi người sẽ ưu tiên thời gian cho những việc khác thay vì để thỏa mãn đam mê của bản thân. Anh Khá chia sẻ thêm.
Đây là chương trình rất ý nghĩa đối với người lao động để cho chúng em có thể được vui chơi, rèn luyện sức khỏe theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại. Bọn em đến đây với tinh thần tham gia giao lưu học hỏi ạ. Muốn mục đích là để gắn kết những người lao động và công nhân viên chức trong tỉnh.
Ngoài sự nhiệt tình của người đội trưởng cần mẫn, chỉnh chu, các thành viên trong đội bóng Liên đoàn Lao động huyện Hiệp Hòa còn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Hiệp Hòa. Ngay từ khi giải đấu được phát động, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức giải bóng đá để tạo ra sân chơi, nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân viên chức lao động trong toàn huyện và để chọn ra những nhân tố xuất sắc nhất góp phần tạo nên thành công của giải đấu bóng đá nam công nhân viên chức lao động tỉnh Bắc Giang năm nay. Về điều này, ông Ngô Quang Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hiệp Hòa cho biết.
Chúng tôi cũng đã tổ chức cho anh em tập luyện và cùng phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp cũng như công đoàn cơ sở thì có quan tâm tạo điều kiện về mặt thời gian cũng như là công việc động viên về mặt vật chất cũng như tinh thần để anh em tập luyện một cách tốt nhất và tham gia giải đạt hiệu quả cao nhất. Giải thể thao nói chung cũng như là giải bóng đá cũng sẽ quy tụ được các công nhân lao động là đoàn viên trên địa bàn huyện nói riêng cũng như là trên địa bàn tỉnh nói chung. Đây là có thể nói là một cái sân chơi rất là bổ ích và tạo điều kiện cho người lao động sau những cái giờ làm việc căng thẳng bên nhọc thì có một cái sân chơi bổ ích để tiếp tục rèn luyện sức khỏe, để tiếp tục cống hiến cho doanh nghiệp cũng như là xây dựng quê hương một ngày một giàu đẹp hơn.
May mắn hơn các vận động viên khác, anh Nguyễn Văn Đào, Liên đoàn Lao động huyện Tân Yên đã tham gia giải đấu năm thứ hai nên có khá nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Ngoài trau dồi về kỹ thuật, anh Đào còn rèn luyện cả về tinh thần thi đấu để luôn luôn bình tĩnh. Bởi với vai trò là người thủ môn, chỉ một phút lơ là có thể bị đối phương ghi bàn ngay lập tức. Để chuẩn bị cho giải đấu này, ngoài sự cố gắng của bản thân và mỗi thành viên trong đội, sự quan tâm kịp thời của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Tân Yên cũng rất quan trọng. Hàng tuần, Liên đoàn Lao động huyện đều tổ chức các trận đấu giao lưu, tạo điều kiện về thời gian để các thành viên trong đội tham gia với tinh thần thoải mái và quyết tâm cao nhất.
Lãnh đạo huyện Tân Yên thì cũng đã tổ chức thành lập đội bóng cũng như là tổ chức tập luyện một số những trận giao hữu trên địa bàn huyện Tân Yên để làm sao có một cái sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu này. Cũng xin cảm ơn Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã tạo ra một cái sân chơi rất là bổ ích và lành mạnh cho các anh chị em trong công đoàn viên có thể giao lưu, học hỏi cũng là rèn luyện sức khỏe, và cùng với đó thì sẽ gắn kết hơn các anh em trong đội cũng như anh em trong toàn tỉnh để làm sao sau những cái thời gian làm việc ở công ty hay là trên một số những cơ quan, trường học thì đây là một trong những cái sân chơi để anh em có thể giải tỏa những cái áp lực trong công việc và cùng với đó là sẽ giúp anh em gắn kết hơn trong cuộc sống.
Ngay sau khi Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành kế hoạch thì các địa phương đơn vị đã chủ động triển khai. Trong đó, một số địa phương đơn vị đã tự tổ chức giải bóng đá nam công nhân viên chức lao động để tuyển chọn ra những cầu thủ xuất sắc nhất tham gia giải bóng đá của tỉnh. Điển hình như là Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang, Liên đoàn Lao động các huyện Hiệp Hòa, Sơn Động, Lạng Giang, công đoàn các khu công nghiệp. Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, trưởng ban tổ chức giải nhận định, với sự chuẩn bị chu đáo, nhiệt tình tập luyện của các đội thì ban tổ chức tin tưởng giải bóng đá năm nay sẽ cống hiến nhiều trận đấu hay, pha bóng đẹp và có nhiều nhân tố xuất sắc. Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động chăm lo để nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân viên chức lao động trong toàn tỉnh. Về điều này, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, trưởng ban tổ chức giải cho biết.
Theo kế hoạch thì các cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thì năm nay chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức để nhằm chăm lo cái đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên người lao động. Cụ thể là đầu tháng 10 năm 2024 này thì cái chương trình gian hàng gắn với phát động tháng người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thì chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức cái chương trình cắm hoa nghệ thuật, cái chương trình kéo co, chương trình hát cho công nhân nghe, nghe cho công nhân hát. Thế và đặc biệt thì chúng tôi tiếp tục tổ chức cái chương trình dân vũ, khiêu vũ trong công nhân viên chức lao động.
Thông qua giải đấu, các vận động viên đã được nâng cao sức khỏe, ý thức tổ chức kỷ luật, tính tập thể của công nhân viên chức lao động, phục vụ nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Cùng với đó, các vận động viên cũng được giao lưu, học hỏi lẫn nhau, giải đấu như một sân chơi bổ ích để tạo mối quan hệ đoàn kết giữa các đơn vị, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, giáo dục tính trung thực, cao thượng, ý thức tổ chức kỷ luật, từ đó giúp nâng cao đời sống tinh thần của công nhân viên chức lao động trong toàn tỉnh.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, trong mỗi công ty doanh nghiệp, công nhân luôn là những hạt nhân rất quan trọng, bởi có công nhân mới có thể giúp doanh nghiệp duy trì bền vững. Chính vì thế, việc chăm lo tốt về sức khỏe cho công nhân luôn được các công ty doanh nghiệp chú trọng. Tuy nhiên, không ai có thể biết trước bệnh tật của mình sẽ đến vào ngày nào, và cũng không phải ai cũng nắm rõ được các chế độ ốm đau, nghỉ dưỡng dành cho người lao động. Trong một câu chuyện chính sách kỳ này, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Phó Ban Tuyên giáo Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ giải đáp cụ thể thời gian hưởng chế độ ốm đau, chế độ dưỡng sức phục hồi, mức hưởng chế độ ốm đau trong từng tình huống cụ thể sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Đầu tiên là câu hỏi của một bạn công nhân làm việc tại khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên. Xin chào chương trình, hiện tại tôi đang làm công nhân dưới khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên. Mới đây, trong khi đi khám sức khỏe định kỳ thì tôi có phát hiện mình bị bệnh và cần một khoảng thời gian điều trị. Vậy chương trình cho tôi hỏi thời gian hưởng chế độ ốm đau của người lao động quy định như thế nào?
Xin chào bạn. Nếu như bạn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì khi ốm đau, bạn sẽ được hưởng chế độ theo quy định tại Điều 43 của Luật Bảo hiểm xã hội. Cụ thể là thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm tính từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm thì được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ hàng tuần và được quy định như sau. Thứ nhất, làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc dưới 15 năm. 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm. Và 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên. Thứ hai, nếu bạn làm nghề công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm thuộc danh mục nghề công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc dưới 15 năm, 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm và 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên. Trường hợp khi bạn đã hưởng hết chế độ ốm đau theo quy định như trên mà bạn vẫn phải tiếp tục điều trị thì bạn có thể nghỉ hưởng lương theo chế độ ốm đau dài ngày nếu mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành và mức hưởng được tính như sau. Thứ nhất, bằng 65% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định trên nếu đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 30 năm trở lên. Bằng 55 tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định trên nếu đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm. Và bằng 50% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định trên nếu đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc dưới 15 năm.
Tôi xin được hỏi thêm là khi nghỉ ốm xong, tôi sẽ được hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho người lao động sau khi ốm đau như thế nào?
Theo quy định tại Điều 46 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, thì người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ đủ 30 ngày trở lên trong một năm. Trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ ngày hết thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau mà sức khỏe chưa phục hồi, thì được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe tối đa 10 ngày trong một năm. Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12, thời gian tính là như vậy. Thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe liên tục bao gồm cả ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ hàng tuần. Người lao động đủ điều kiện nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe trong năm nào thì thời gian nghỉ việc hưởng dưỡng sức phục hồi sức khỏe được tính trong năm đó. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước. Về thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sẽ do người sử dụng lao động và ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định. Trường hợp hai bên có ý kiến khác nhau thì người sử dụng lao động quyết định số ngày nghỉ trên cơ sở là đề nghị của ban chấp hành công đoàn cơ sở. Đấy, trường hợp đơn vị sử dụng lao động mà chưa có công đoàn cơ sở thì sẽ do người sử dụng lao động quyết định. Và thời gian nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe thì được quy định cụ thể là tối đa 10 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày và nghỉ tối đa 7 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật và nghỉ tối đa 5 ngày đối với những trường hợp khác. Và mức hưởng cho một ngày nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau sẽ bằng 30% mức tham chiếu.
Cảm ơn chương trình đã giúp tôi hiểu thêm về những quyền lợi lợi ích của mình được hưởng. Chương trình cho tôi hỏi thêm là quy định về thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau đối với người lao động là gì ạ?
Nếu bạn đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì khi con cái ốm đau, bạn sẽ được hưởng chế độ chăm sóc con ốm đau theo Điều 44 của Luật Bảo hiểm xã hội. Quy định cụ thể là thời gian hưởng chế độ khi chăm sóc con ốm đau trong một năm tính từ ngày 1 tháng 1 cho đến ngày 31 tháng 12 của năm. Cho mỗi con thì tối đa là 20 ngày nếu con dưới 3 tuổi và bạn được nghỉ tối đa 15 ngày nếu con bạn từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi. Ở trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì thời gian hưởng chế độ khi chăm sóc con ốm đau của mỗi người vẫn theo quy định như trên. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi chăm sóc con ốm đau được quy định trên tính theo ngày làm việc và không kể ngày nghỉ lễ, Tết và ngày nghỉ hàng tuần.
Tiếp theo là một câu hỏi khác của một bạn công nhân tại khu công nghiệp Vân Trung. Xin chào chương trình, đợt vừa rồi tôi bị ốm, được công ty cho nghỉ và hỗ trợ một số tiền nhỏ, nhưng tôi chưa biết công ty đã chi trả đủ chế độ theo quy định cho tôi hay chưa. Vậy chương trình cho tôi hỏi quy định về mức hưởng chế độ ốm đau của người lao động như thế nào ạ?
Khi bạn nghỉ chế độ ốm đau thì bạn sẽ được hưởng lương theo chế độ trợ cấp ốm đau do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả. Và mức hưởng trợ cấp ốm đau được tính theo tháng và tính trên căn cứ sau đây. Thứ nhất là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng gần nhất trước tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau. Thứ hai là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng đầu tiên tham gia bảo hiểm xã hội hoặc tháng tham gia trở lại nếu phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên tham gia hoặc tháng tham gia trở lại. Và mức hưởng chế độ ốm đau của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì sẽ bằng 75% tiền lương làm căn cứ bảo hiểm xã hội theo quy định ở trên. Và trường hợp mà người lao động nghỉ ốm dài ngày do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành thì mức hưởng trợ cấp ốm đau sẽ được tính như sau: bằng 65% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định như trên nếu đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 30 năm trở lên, bằng 55% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định trên nếu đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm, và bằng 50% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định trên nếu đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc dưới 15 năm. Và bạn lưu ý là mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày sẽ được tính bằng mức hưởng trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày. Và mức hưởng trợ cấp ốm đau nửa ngày thì được tính bằng một nửa mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày. Và khi tính mức hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau không trọn ngày thì trường hợp nghỉ việc dưới nửa ngày thì sẽ được tính là nửa ngày, và từ nửa ngày đến dưới một ngày thì sẽ được tính là một ngày.
Tôi vẫn còn khá trẻ và chưa sinh đẻ, vậy chương trình có thể cho tôi hỏi thêm nghề công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con được quy định như thế nào? Cảm ơn chương trình.
Tại Điều 142 Bộ Luật Lao động năm 2019 thì có quy định như sau. Thứ nhất là Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ ban hành danh mục nghề công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con. Và thứ hai thì người sử dụng lao động phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về tính chất nguy hiểm, nguy cơ, yêu cầu của công việc để người lao động lựa chọn, và phải bảo đảm điều kiện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng họ làm những công việc thuộc danh mục nghề công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con.
Quà tặng giờ thứ 9. Thưa quý vị và các bạn, những ngày tháng này, khi mùa thu đang chiếm lĩnh không gian, thì những hình ảnh của mùa thu lại trở về trong sắc vàng của nắng, sắc xanh của bầu trời, cây cỏ, như nhà thơ Hoàng Nguyên đã từng thao thiết trước mùa thu. Thu đã đến, cho lòng thêm nhung nhớ, gió thu về để nợ tình nhau. Ở mỗi vùng miền đất nước, mùa thu với những hình ảnh chuyển biến đặc trưng nhưng đều dễ gây xao động lòng người. Trước thu, người nhạc sĩ không dễ xối lòng mình và những giai điệu cứ thế vút bay lên từ thời khắc này. Nếu không thật hay, thật tinh tế sẽ rất khó đọng lại trong lòng người nghe. Quà tặng giờ thứ 9 kỳ này sẽ chuyển tới quý vị thính giả những giai điệu mùa thu như thế để chúng ta thêm một lần được đắm mình với không gian của mùa thu. Mở đầu, mời quý vị và các bạn thưởng thức ca khúc Mùa Thu Cho Em, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên với tiếng hát Tùng Dương.
Em có nghe mùa thu mưa răng lá đổ, em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương, và em có nghe khi mùa thu tới mang ái ân mang tình yêu tới, em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé, em có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ, em có hay thu về hết dấu cô liêu. đai vàng hát khúc yêu đương. Và em có nghe khi mùa thu tới mang ái ân mang tình yêu tới, em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé. Em có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ, em có hay thu về hết dấu cô liêu. Và em có hay khi mùa thu tới bao trái tim vương màu xanh mới, em có hay hay mùa thu tới hồn anh ngất ngây. Mây xanh thay tóc rối nhạt, đôi môi em thơm nồng tình yêu vương vương mà hồng. Sẽ hát bài cho em và dù em biến giấc tối, ngày mai khi mưa ngang lưng đồi chờ em anh nghe mùa. Em có mơ mùa thu cho ai nức nở, em có mơ mơ mùa mặt ướt hoen mi. Và em có mơ khi mùa thu tới hai chúng ta sẽ cùng chung lối, em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát. Và em có mơ khi mùa thu tới hai chúng ta sẽ cùng chung lối, em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngất ngây.
Những cơn gió heo may dịu dàng, những con đường ngập lá vàng bay và cả khúc yêu thương của những trái tim vương màu xanh mới vang lên như khẽ nhắc chúng ta về những kỷ niệm. Khi thiên nhiên, đất trời thay áo mới, con người cũng khoác lên mình một tâm hồn mới, đầy ắp yêu thương và hy vọng. Có lẽ bởi vậy mà khúc thu sang luôn được mong chờ không chỉ bởi những tâm hồn, trái tim đa cảm nhất mà cả thế nhân như muốn được dìu vào cái không gian dịu dàng và lãng mạn này. Sau đây, giai điệu ca khúc Khúc Tự Tình của Mùa Thu với tiếng hát Tấn Minh sẽ thay lời chào tạm biệt của chương trình hôm nay. Chúc quý vị và các bạn một cuối tuần thật nhiều niềm vui, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.
Khung trời mộng mơ ngày ta có nhau say sưa cùng chung ước hẹn, những ngày tháng vui mùa thu hát bài tình ca. Giờ em đã xa mang theo cơn gió mùa thu, còn đâu bên anh khung trời quạnh vắng. Người ơi biết chăng đêm nay mùa đông đã về, nỗi buồn hạt hiu cô đơn anh gọi tên em. Người yêu sao hỡi, dù tháng năm dần trôi, dù cách xa ngàn phương, anh luôn nhớ về em, về một thời yêu dấu. Đừng buồn nhé em yêu, dẫu mai này mình chẳng có bởi mùa thu vẫn hát em nghe suốt cuộc đời anh mãi yêu em. Cơn gió mùa thu còn đâu nhớ thương, bên anh khung trời quạnh vắng. Người ơi biết chăng đêm nay mùa đông đã về, nỗi buồn hắt hiu cô đơn anh gọi tên em. Người yêu sao hỡi, dù tháng năm dần trôi, dù cách xa ngàn phương, anh luôn nhớ về em, về một thời yêu dấu. Đừng buồn nhé em yêu, dẫu mai này mình chẳng có nhau, bởi mùa thu vẫn hát em nghe suốt cuộc đời anh mãi yêu em. Người yêu sao hỡi, dù tháng năm dần trôi, dù cách xa ngàn phương, anh luôn nhớ về em, về một thời yêu dấu. Đừng buồn nhé em yêu, dẫu mai này mình chẳng có vẫn hát em nghe suốt cuộc đời anh mãi.